Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đàm phán TPP kết thúc tại Hawaii mà không có thỏa thuận chung cuộc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bắt đầu chuyến công du 5 nước ở Trung Đông và Đông Nam Á. Và tân thủ lãnh của Taliban tuyên bố thánh chiến sẽ tiếp tục cho tới khi chế độ Hồi giáo được thiết lập tại Afghanistan.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cuộc điều đình về Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP đã kết thúc ở Hawaii mà chưa có một thỏa thuận chung cuộc. Tại một cuộc họp báo hồi tối thứ Sáu, đại diện thương mại Hoa Kỳ ông Michael Froman nói rằng 12 nước tham gia đàm phán đã đạt được những tiến bộ đáng kể và tin tưởng nhiều hơn lúc nào hết là thỏa thuận này đang nằm trong tầm tay. Ngày giờ của cuộc họp kế tiếp hiện chưa được ấn định, nhưng các vị bộ trưởng thương mại cho biết là những công việc để giải quyết những lĩnh vực còn có vấn đề sẽ được xúc tiến. Những vấn đề này có tính chất nhạy cảm về mặt chính trị và bao gồm những nỗ lực để cho phép gia tăng lượng gạo nhập khẩu vào Nhật Bản, nhập khẩu thêm đường vào Mỹ, gia tăng quyền tiếp cận thị trường sữa của Canada và nới rộng sự bảo vệ quyền sáng chế cho những loại thuốc mới trong vòng 12 năm. Các vấn đề an ninh sẽ là trọng tâm của cuộc thảo luận vào cuối tuần này giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và các giới chức Ai Cập tại Cairo, là chặng thứ nhất của chuyến công du của ông Kerry đến 5 nước ở Trung Đông và Đông Nam Á. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc về tình hình rối loạn ở bán đảo Sinai, là nơi mà một nhóm hiếu chiến có liên hệ với nhà nước Hồi giáo đã thực hiện một loạt những vụ tấn công gây nhiều chết chóc. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, giới chức của Bộ Ngoại giao nói rằng Ai Cập đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng từ các phần tử hiếu chiến liên hệ với nhà nước Hồi giáo và Hoa Kỳ cần phải ủng hộ những nỗ lực của Ai Cập để ổn định đất nước của họ. Giới chức này cho biết an ninh sẽ là trọng tâm của cuộc thảo luận vào ngày Chủ nhật với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry. Ông Kerry cũng sẽ hội kiến Tổng thống Ai Cập là ông Abdel Fattah al-Sisi. Sau khi rời Ai Cập, Ngoại trưởng Kerry sẽ đến Qatar để dự hội nghị với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, gọi tắt là GCC, gồm 6 nước. Nhóm này đã tỏ ý lo ngại là thỏa thuận hạt nhân Iran có thể làm cho khu vực bị bất ổn. Trong lúc lưu lại Doha, ông Kerry cũng sẽ họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để bàn về các vấn đề an ninh, trong đó có những nỗ lực chiến đấu để chống lại nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Sau khi rời Qatar, Ngoại trưởng Kerry sẽ đi thăm Singapore, Malaysia và Việt Nam là 3 nước trong số 12 nước tham gia cuộc đàm phán TPP. Tại Kuala Lumpur, Ngoại trưởng Kerry sẽ tham dự một diễn đàn của khối ASEAN và một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng an ninh biển là một trong những vấn đề sẽ được mang ra bàn thảo tại cuộc họp này. Giới chức này nói thêm rằng cuộc họp sẽ là một cơ hội để cho khối ASEAN trực tiếp bày tỏ quan điểm của họ với Trung Quốc về việc Bắc Kinh xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Phe Taliban vừa phổ biến một thông điệp thu thanh của tân thủ lãnh của họ là Mullah Akhtar Mansour nhằm bảo đảm với các nhân vật lãnh đạo Taliban, các trưởng lão, các giáo sĩ cùng với các học giả rằng cuộc thánh chiến của Taliban sẽ tiếp tục cho tới khi nào chế độ Hồi giáo được thiết lập tại Afghanistan. Ông Mansour nói mọi quyết định sẽ được thực hiện dựa theo luật Hồi giáo bất kể là về chiến tranh hay về các cuộc hòa đàm. Ông cũng khuyên những người ủng hộ Taliban chớ tin vào những lời đồn đại về cuộc nổi dậy của nhóm này. Ông nói thêm rằng giới lãnh đạo Taliban sẽ thực hiện mọi nỗ lực để duy trì đoàn kết nội bộ bằng tất cả mọi giá. Ông cho biết là Mullah Omar khi còn sống đã giao tất cả mọi trách nhiệm cho ông và do đó ông chỉ tiếp tục sứ mạng của mình như ông Omar đã chỉ thị. Sự nhấn mạnh của ông Mansour về tình đoàn kết đã làm gia tăng tính chất đáng tin của những tin tức nói rằng việc ông được chỉ định làm người kế nhiệm đã tạo ra những sự chia rẽ trong nội bộ của nhóm nội dậy này. Trước đó, trong ngày hôm nay, phe Taliban đã phủ nhận tin cho rằng Jalaluddin Haqqani là người sáng lập mạng lưới Haqqani đã chết. Ngày hôm qua, Taliban loan báo ông Sirajuddin Haqqani, con trai của ông Jalaluddin Haqqani, đã được chọn làm một trong hai viên phụ tá của Mullah Mansur. Trong một thông cáo gửi cho đài VOA và các cơ quan truyền thông khác trong ngày hôm nay, phát ngôn viên của Taliban là ông Jabihullah Mujahid nói rằng ông Jalaluddin Haqqani từng bị đau ốm nhưng bây giờ đã bình phục hoàn toàn. Vài ngày trước đây, thì một nhóm thoát ly từ phe Taliban có tên là Fidai Mahas là nhóm đầu tiên tiết lộ tin về cái chết của Mullah Omar. Ngày hôm nay, nhóm này nói rằng người sáng lập của Taliban đã bị chết vì bị đau độc. Phe Taliban hiện chưa bình luận gì về tin này. Trong một tin khác liên quan tới vùng Trung Á, thì Ấn Độ và Bangladesh ngày hôm nay ăn mừng sự kết thúc của tình trạng bế tắc kéo dài 68 năm của hàng vạn người sinh sống trong vùng biên giới giữa hai nước. Khuya ngày hôm nay giờ địa phương, Ấn Độ và Bangladesh đã trao đổi hơn 150 phần đất được gọi là ốc đảo, tức là lãnh thổ của Ấn Độ nằm bên trong Bangladesh và lãnh thổ của Bangladesh nằm lọt bên trong Ấn Độ. Đây là những phần đất đã bị cô lập kể từ khi hai nước này thoát khỏi ách cai trị của thực dân Anh để độc lập vào năm 1947. Các cư dân ở những phần đất này giờ đây được cấp quốc tịch do họ lựa chọn và họ được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và các cơ sở công ích lần đầu tiên. Sự chia cắt kéo dài gần 7 thập niên này đã chấm dứt nhờ vào một hiệp định mới về biên giới mà Dhaka và New Delhi đã ký kết hồi tháng 6. Hầu hết các cư dân ở những phần đất được trao đổi đã chọn quốc tịch của nước bao quanh họ. Chưa tới 1.000 người ở phía Bangladesh chọn quốc tịch Ấn Độ và những người này giờ đây phải sang Ấn Độ tái định cư trong vòng vài tháng. The Voice of America, VOA. Một mảnh vỡ mà các nhà điều tra tin là có thể của chiếc máy bay Malaysia bị mất tích hồi năm ngoái đã được đưa tới Pháp từ đảo Reunion ở Ấn Độ Dương là nơi mảnh vỡ được tìm thấy. Mảnh vỡ của cánh máy bay sẽ được một toán chuyên gia phân tích tại Pháp. Hãng máy bay Boeing hôm thứ Sáu cho biết họ cũng phái một toán nhân viên tới Pháp theo yêu cầu của giới hạch ở đây để trợ giúp trong cuộc điều tra. Chiếc máy bay dùng trong chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích hồi tháng 3 năm 2014 với 239 người là một chiếc Boeing 777. Mảnh vỡ dài 2 mét đã được tìm thấy hôm thứ Tư trên một bãi biển ở đảo Reunion nằm ở mạn Tây Madagascar và cách xa nơi chiếc máy bay được truy tung lần chót hơn 3.500 km. Diễn viên điện ảnh và là nhà hoạt động xã hội Angelina Jolie đã tới thăm những người Rohingya ở Myanmar để thu hút sự chú ý của mọi người đối với hoàn cảnh của khối người thiểu số bị thất tán tại Myanmar. Hôm thứ Sáu, cô Jolie cho biết báo chí biết rằng tình hình của những người này cực kỳ nghiêm trọng. Jolie, đại diện đặc biệt của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, đang đi thăm Myanmar trong 4 ngày. Cô đã hội kiến Tổng thống Thanh Sen và lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi. Cô cho báo chí biết rằng phụ nữ sinh sống trong môi trường có xung đột đặc biệt dễ bị trở thành nạn nhân của bạo động tình dục, của những hoạt động buôn người và những vụ vi phạm nhân quyền. Cô hô hào cho việc cung cấp thêm trợ giúp y tế và pháp lý cho những phụ nữ này, cùng với việc thiết lập một khung sườn luật pháp vững mạnh để trừng trị những kẻ phạm tội. Cô Jolie đã cùng với Đại sứ Anh ở Myanmar tham dự một buổi vận động của dự án giáo dục cử tri để hối thúc giới trẻ và phụ nữ nước này đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Một vị đại sứ của Ả Rập Xê Út cho biết là những thân nhân của Osama bin Laden, lãnh tụ Al-Qaeda, đã bị hạ sát, nằm trong số những người thiệt mạng hôm thứ Sáu trong vụ máy bay phản lực tư nhân bị rơi gần London. Tin tức báo chí Anh và Ả Rập Xê Út nói rằng 3 hành khách trên máy bay là thân nhân của Osama bin Laden. Viên phi công cũng thiệt mạng trong vụ này. Hoàng thân Mohammed bin Nawaf bin Abdel Aziz, đại sứ Ả Rập Xê Út tại Anh, đã dùng tài khoản Twitter của sứ quán để chia buồn với gia đình bin Laden mà không nói tới danh tánh của những người vừa thiệt mạng. Cảnh sát cho biết chiếc máy bay riêng đã rơi xuống một bãi đậu xe và bốc cháy trong lúc tìm cách đáp xuống phi trường Blackbush nằm cách London 65 km về hướng Tây Nam. Máy bay này cất cánh từ phi trường Malpensa ở Milan. Giới hữu trách Anh đang điều tra. Thân phụ của Osama bin Laden là ông Mohammed bin Laden, là một tỷ phú ngành xây dựng được dành cho những hợp đồng xây dựng quy mô lớn ở Ả Rập Xê Út. Ông này cũng đã thiệt mạng trong một vụ rớt máy bay ở Ả Rập Xê Út năm 1967. Osama bin Laden thì bị lực lượng đặc biệt Mỹ hạ sát năm 2011 ở Pakistan. Những người Do Thái lập cư bị tố cáo đánh bom xăng hai ngôi nhà hôm thứ Sáu ở vùng Tây Ngạn do Israel chiếm đóng, giết chết một em bé và làm bị thương 4 người trong một gia đình. Nhiều người Palestine ngày hôm nay xuống đường ở Duma để dự tang lễ của em bé Ali Saad Dawatsa. Xác của nạn nhân 1 tuổi rưỡi này được quấn bằng quốc kỳ Palestine. Những vụ xô xát lẻ tẻ giữa người Palestine và người Do Thái đã diễn ra trong lúc tin về cái chết của em bé này được loan truyền. Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas đã yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay điều tra vụ này. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu trong một cuộc điện đàm hiếm có với nhà lãnh đạo của Palestine nói rằng vụ tấn công này là một hành vi khủng bố đáng kinh tởm.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Chân dung quyền lực đã chết. Trang blog một thời được nhiều người theo dõi, từng đăng tải nhiều bài về các phi vụ làm ăn của gia đình Đại tướng Phùng Quang Thanh đã hoàn toàn im tiếng, trong khi có nhiều đồn đoán về sự can dự của an ninh quân đội Việt Nam. Những đồn thổi quanh tình trạng sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thời gian qua khiến nhiều người nhớ tới các thông tin cập nhật về lịch trình đi chữa bệnh của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hồi đầu năm nay trên chân dung quyền lực. Các nhà quan sát ở trong nước cho hay, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ về sự im tiếng này.
Biến mốc của trang chân dung quyền lực là một điều rất yếu, nhưng đây là một sự biến thể, chứ không phải là mất hoàn toàn cái trang chân dung quyền lực. Một số người kỳ vọng như trang này sẽ tung ra những cái thông tin này kia minh bạch về tài sản các phần. Nhưng trang này cũng là tâm điểm bị chú ý và bị soi bởi giới an ninh, trong đó về an ninh quân đội. Tôi cho rằng người phụ trách trang này có lẽ họ đã thấy đủ nguy hiểm và cũng đã đủ mức độ để có thể đóng trang này lại. Có lẽ là họ sẽ chuyển sang một cái trang khác. Thì vừa rồi cũng có dư luận là đã xuất hiện ở cái dạng như là Facebook này kia liên quan tới vấn đề sức khỏe của chính phủ Quang Thanh. Tôi cho rằng từ đây tới đại hội 12 của đảng sẽ có những trang chân dung quyền lực nháy nào đó xuất hiện và xuất hiện liên tục.
Tờ Nikkei Asian Review thuộc sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất của Nhật Bản từng đăng tải bài viết về sự xuất hiện đầy bí ẩn của chân dung quyền lực và nhận định rằng những lời đồn thổi trên mạng có thể gây bất ổn chính trị tại Việt Nam. Tính từ cuối năm ngoái cho tới nay, theo hệ thống đếm số truy cập, chân dung quyền lực đã thu hút tới gần 26 triệu lượt người truy cập và có thời điểm có hàng nghìn người vào đọc trang này cùng một lúc. Dù trang web này hiện không còn cập nhật, nhưng theo quan sát của phóng viên Việt ngữ, tối ngày 30 tháng 7 vẫn có tới gần 100 người online trên đó cùng thời điểm. Vì sao người dân Việt Nam lại quan tâm tới một trang blog không rõ nguồn gốc với những thông tin giật gân khó kiểm chứng như vậy? Tiến sĩ Dũng giải thích.
Thứ nhất là sự tò mò của dân chúng, của xã hội, của dư luận. Và thứ hai nữa là dân chúng xã hội dư luận Việt Nam quen sống trong cái bầu không khí thiếu minh bạch thông tin. Vì vậy, bất kỳ một cái thông tin nào dù chưa được kiểm chứng và có thể là mơ hồ tới đâu, nhưng nêu ra một số vấn đề của các quan chức thì người dân lập tức đọc. Vừa rồi có những tin đồn, chẳng hạn như là tướng Phùng Quang Thanh bị ám sát, thậm chí là có những câu chuyện giống như là trinh thám mô tả về cách ám sát, câu chuyện bị ám sát của tướng Phùng Quang Thanh. Nghe nói là rất nhiều người dân đọc và tôi cũng đã gặp một số người và họ kể lại cái câu chuyện đó như thật giống như chính là họ là cái người mà sáng tác ra câu chuyện đó vậy.
Tiến sĩ Dũng nói thêm rằng tình trạng úp mở và thiếu minh bạch thông tin đã dẫn tới việc tin đồn lan rộng và giúp cho các trang tin đăng tải những thông tin chưa kiểm chứng, có đất để đua nở. Cũng giống như vụ ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên trưởng ban nội chính trung ương đi chữa bệnh ở Mỹ, chính quyền Việt Nam chỉ lên tiếng xác nhận thông tin về bệnh tình của ông Phùng Quang Thanh sau khi các tin đồn về chuyện ông bị ám sát làm mưa làm gió trên các trang mạng không chính thống. Dù chính phủ Việt Nam chưa chính thức lên tiếng bình luận về các thông tin do chân dung quyền lực loan đi, nhưng báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam từng đăng tải bài viết trong đó ám chỉ tới trang blog này. Bài viết trong mục bình luận phê phán nói rằng cứ mỗi khi Việt Nam sắp diễn ra một sự kiện chính trị quan trọng là một số tổ chức, cá nhân lại giáo diết triển khai chiến dịch bịa đặt vu cáo, tung tin thất thiệt. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh về Hà Nội hôm 25 tháng 7 sau thời gian chữa bệnh ở Pháp. Một bức ảnh chụp ông ở sân bay từ xa vẫn khiến nhiều người đồn thổi, đó là một người đóng thế. Chỉ tới khi người đứng đầu quân đội Việt Nam xuất hiện tại một sự kiện có tên gọi Khát vọng đoàn tụ, được truyền hình trực tiếp hôm 27 tháng 7, cơn bão tin đồn mới lắng lại.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, các nhà lập pháp Mỹ muốn buộc các địa phương hợp tác với các giới chức di trú để loại các phần tử di dân bất hợp pháp bạo động ra khỏi đường phố ở nước Mỹ. Trọng tâm của vấn đề được gọi là những thành phố ẩn náu này không thông báo với các giới chức liên bang khi giam giữ những người di dân bất hợp pháp hay những cá nhân này sắp được trả tự do. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Đài VOA Michael Bowman và bài viết của thông tấn xã Reuters về phản ứng của Thượng viện và Hạ viện Mỹ về vấn đề này.
Ông Jim Stiley, cha của nạn nhân bị giết, nói:
"Suddenly a shot rang out. Kate fell."
Thình lình một tiếng súng nổ, Kate ngã xuống, nhìn tôi và nói: "Giúp con, bố ơi."
Vụ giết hại Catherine Stiley trong tháng này tại San Francisco gây nên sự chú ý của toàn nước Mỹ. Nghi can giết người là một công dân Mexico đến Mỹ không giấy tờ hợp lệ, có thành tích tội phạm, vừa mới được cảnh sát địa phương trả tự do. Ngày thứ Ba 21 tháng 7 vừa qua, một ủy ban thượng viện nghe lời chứng của cha mẹ các trẻ em bị những di dân không giấy tờ giết hại. Ông Jim Stiley, có con bị giết, nói:
"We feel strongly that some legislation should be discussed, enacted, or changed to take these undocumented."
Chúng tôi cảm thấy một cách mạnh mẽ là luật lệ nên được thảo luận, ban hành hay thay đổi để bắt giữ những tội phạm di dân không giấy tờ hợp lệ này.
Chủ tịch ủy ban đang đề trình một dự luật ngăn việc tài trợ của liên bang đối với những chính quyền địa phương nào từ chối hợp tác với nhà chức trách di trú. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley nói:
"Real lives are at stake. Things cannot continue."
Mạng sống của người dân đang gặp nguy hiểm, không thể nào tiếp tục như thế được. Chúng ta là một quốc gia đặt nền tảng trên luật pháp.
Luật này có thể được sự ủng hộ của cả hai đảng. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, đảng Dân Chủ, cho biết:
"Tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ là nhân viên thi hành công lực địa phương lẽ ra phải thông báo cho nhà chức trách di trú trong vụ sát hại Kate Stiley."
Tuy nhiên, một số cấp chỉ huy cảnh sát lo ngại. Ông Thomas Manger, cảnh sát trưởng quận Montgomery, Maryland, nói:
"It is right to call upon us for actions to protect the public from crime and violence."
Đó là việc làm đúng đắn khi báo cảnh sát địa phương: "Chúng tôi hành động để bảo vệ công chúng tránh khỏi các tội phạm và bạo động." Tuy nhiên, việc đòi hỏi chúng tôi dính líu đến những vấn đề thuộc thẩm quyền duy nhất của cơ quan di trú là một điều sai lầm.
Những người khác cảnh báo về hậu quả đáng ngại đối với nhân viên thi hành công lực. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Richard Durbin nói:
"If every time a police car drove by, folks in a certain neighborhood thought..."
Mỗi khi có xe cảnh sát chạy qua và cư dân trong một khu vực nào đó nghĩ là cảnh sát đang tìm kiếm di dân bất hợp pháp, thì người dân ở đây ít khi bước ra cộng tác với cảnh sát để tìm những tội phạm thực sự.
Laura Wilkerson, mẹ của nạn nhân bị giết, cho biết:
"I want you to know that our family is broken forever. We are forever..."
Tôi muốn nói để quý vị biết là gia đình của chúng tôi hoàn toàn tan vỡ.
Josh, con trai của bà Laura Wilkinson, bị giết vào năm 2010. Bà nói:
"I don't want the sympathy. I want you to do something about it."
Tôi không muốn quý vị thương hại. Tôi muốn quý vị hành động vì vấn đề này.
Đối với các nhà lập pháp, lời kêu gọi hành động khó cưỡng lại được. Trước đó, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa trong Hạ viện cũng chỉ trích chính quyền Obama vì đã thất bại trong việc thực thi luật di trú và để cho các tội phạm nguy hiểm được tự do. Những người này đã viện dẫn việc giết hại một phụ nữ San Francisco để nhấn mạnh đến những cáo buộc của họ. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, Dân biểu Cộng hòa Bob Goodlatte, chỉ trích những ưu tiên thi hành luật pháp của Bộ trưởng An ninh Nội địa Jesse Johnson được ban hành vào tháng 11 năm ngoái. Ông nêu lên những số liệu mới về thi hành luật pháp trong lĩnh vực hải quan và di trú, trong đó phản ánh việc trả tự do cho gần 300.000 di dân bị kết án, đã có lệnh trục xuất hay đang chờ tiến trình này. Ông nói, trong số 30.500 người nước ngoài bị kết án, được thả vào năm ngoái, có 1.423 người đã bị kết án về những tội mới. Tại một buổi điều trần, dân biểu Gutlet nói chính quyền Obama đã chuyển cuộc chiến từ thi hành luật pháp sang những hành động vội vã một cách nguy hiểm. Bộ trưởng Johnson bênh vực hoạt động của bộ ông. Ông nói với ủy ban,
thật là hoang tưởng nếu nói chúng tôi không thi hành luật pháp.
Các nhà lập pháp Cộng hòa chỉ trích chính phủ liên bang đã thất bại trong việc buộc các giới chức thi hành luật pháp địa phương trao các di dân bất hợp pháp đang bị giam giữ cho cơ quan di trú. Các dân biểu Cộng hòa đã đề cập đến việc cảnh sát San Francisco trả tự do cho Juan Francisco Lopez Sanchez, một di dân người Mexico đã bị trục xuất 5 lần dù có yêu cầu của các giới chức liên bang giam giữ nghi can. Lopez Sanchez bị truy tố về tội bắn chết một phụ nữ vào ngày 1 tháng 7 vừa qua tại một địa điểm du lịch ở San Francisco. Dân biểu Woodlet nói, việc này rõ ràng là thả các tội phạm người nước ngoài ra đường phố với tất cả những hậu quả bi thảm. Vụ này đã làm cho nước Mỹ chú ý sau khi ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa chỉ trích nhà cầm quyền San Francisco về những quy định địa phương hạn chế việc giúp đỡ nhà chức trách di trú liên bang trục xuất các cá nhân bị bắt vì phạm tội hình sự. Chính quyền Obama đã trục xuất một con số kỷ lục những di dân bất hợp pháp, làm cho các tổ chức con người châu Mỹ Latin phẫn nộ và gọi Tổng thống Barack Obama là Tổng tư lệnh trục xuất. Bộ trưởng Johnson nói các nỗ lực thi hành luật pháp phải nhắm chủ yếu vào các tội phạm hình sự và những đe dọa đối với an ninh công cộng. Và bộ của ông đang làm việc để điều chỉnh lại mối liên hệ với các giới chức thi hành công lực địa phương. Dân biểu Cộng hòa Steve Chabot hỏi phải chăng chính quyền Obama đã có tiếp xúc với gia đình nạn nhân Catherine Staley, 32 tuổi, trong vụ nổ súng tại San Francisco. Thì ông Johnson nói, ông không biết. Dân biểu John Collier, một đảng viên dân chủ cao cấp trong ủy ban, cảnh báo về sự đáp ứng không thích hợp trong vụ sát hại này. Ông nói,
chúng ta cảm thông với gia đình cô, nhưng khi chúng ta nghĩ đến một phương cách thích hợp nhất để đáp ứng với tình hình, chúng ta phải đảm bảo là chúng ta không chấp nhận một chính sách làm suy giảm an ninh công cộng và phá hoại cam kết của chúng ta đối với hiến pháp và những quyền tự do dân sự.
Những nhận xét có tính cách công kích của ông Donald Trump về một số di dân người Mexico đã làm cho các cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha và gốc châu Mỹ Latin tại Mỹ phẫn nộ. Tuy nhiên, trong chuyến viếng thăm biên giới phía Nam của nước Mỹ tại Texas, ông vua bất động sản, đồng thời là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, nói là các cơ quan truyền thông đã hiểu lầm lời tuyên bố của ông, mà ông cho là chỉ nhằm vào các di dân bất hợp pháp. Ông Trump bị chỉ trích vì gọi các di dân bất hợp pháp Mexico là những kẻ hiếp dâm và những tội phạm khi loan báo ra tranh cử tổng thống hồi tháng trước. Khi đến thành phố Laredo của Texas, nằm dọc biên giới với Mexico, ông nói với các phóng viên là nhiều cử tri gốc châu Mỹ Latin ủng hộ ông.
Tôi tuyển hàng ngàn và hàng ngàn người nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi yêu mọi người, người châu Mỹ Latin. Họ là những công nhân tốt. Họ là những người tuyệt diệu, như họ muốn, và đây là những người đang làm việc. Họ muốn là di dân hợp pháp. Họ muốn có tình trạng hợp pháp. Họ không muốn di trú bất hợp pháp với nhiều tội phạm.
Nằm trên biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, Laredo là một thành phố với hơn 95% dân số nói tiếng Tây Ban Nha và gốc châu Mỹ Latin. Nhiều cư dân đến để phản đối việc ứng cử tổng thống của ông Trump.
Tôi yêu cầu các bạn hành xử quyền bỏ phiếu của các bạn, phản ánh được phẩm giá của chúng ta, sự kính trọng của chúng ta đối với người nào đánh giá cao sự đóng góp của người Mỹ gốc Mexico vào đất nước tốt đẹp của chúng ta.
Cuộc vận động tranh cử ngắn ngủi của ông Trump đánh dấu bằng những nhận xét thái quá làm phiền lòng ngay cả các đảng viên Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc đảng Cộng hòa bang South Carolina nói,
nếu chúng ta chọn ông ấy, thì sẽ là ngày tàn của đảng Cộng hòa.
Dù có những ngôn từ không kiềm chế được, các cuộc thăm dò cho thấy doanh nhân tỷ phú này dẫn đầu trước nhiều đối thủ Cộng hòa. Các nhà phân tích nói một trong những lý do là các cử tri chán những chính trị gia nói năng ôn hòa, không đưa ra được gì mới cả. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng lối nói mạnh bạo của ông Trump sẽ không đưa ông đến tòa Bạch Ốc. Ông Scott Faulkner, một nhà phân tích chính trị, nói:
In many ways, he's been a breath of fresh air. On the other hand, he's a person.
Dù sao ông cũng đưa ra được một luồng sinh khí mới. Mặt khác, ông là một người có lẽ có nhiều tiêu cực nhất trong số những ứng cử viên tổng thống, vì ông là một người ăn nói bạt mạng.
Ông Trump được một nhóm các nhân viên tuần tra biên giới địa phương mời, nhưng đến phút cuối, lời mời này được rút lại. Chiến dịch tranh cử của ông đổ lỗi động thái này cho các giới lãnh đạo công đoàn toàn quốc. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Văn Hiến hỏi như sau: Xin bác sĩ chỉ cho tôi cách phòng điều trị bệnh nhiệt miệng hiệu quả nhất. Tôi thường xuyên bị nhiệt miệng 5-6 năm nay rồi, cứ khoảng 2 tuần đến 1 tháng thì bị một lần kéo dài từ 1 đến 2 tuần. Tôi sử dụng loại thuốc kem như Camistat Gel, Oracocia, Saco Gel và thuốc nhiệt miệng PV, vitamin PP và thường uống multivitamin và một vài loại bác sĩ cho, nhưng chỉ đỡ được tức thời thôi. Còn vấn đề ăn uống, tôi hầu như là ăn chay trường, không uống bia rượu và thuốc lá. Vậy xin bác sĩ chẩn đoán và cho tôi một cách phòng trị bệnh này dứt điểm. Tôi rất chân thành cảm ơn bác sĩ trước.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin nói về một cái bệnh hay xảy ra ở các trẻ con 9 và 10 tuổi trở lên, cũng như những cái người trẻ tuổi chừng 20-30 tuổi. Và đó là cái viêm lở miệng tái hồi, từ tiếng Anh người ta gọi là recurrent aphthous stomatitis, hay là cái tiếng bình dân gọi là canker sore. Chúng ta còn gọi đây là cái bệnh lở miệng hay là bệnh đèn lưỡi miệng hay là những cái từ này thì nó không có chính xác lắm. Chúng ta sẽ dùng ở đây là cái viêm lở miệng tái hồi. Trở lại cái bệnh viêm lở miệng tái hồi thì thường cái vết loét chừng 3 cho tới 10mm là chừng dưới một phân, dưới 1cm phía trong môi hay là dưới lưỡi. Phía sau họng thì ít khi bị loét. Và trên vết lở nó có phủ một cái lớp trắng đục và bệnh nhân không sốt và hạch cổ không sưng. Tuy nhiên đôi khi có thể những cái hạch nhỏ nó sưng ở dưới cằm. Và bệnh làm cho bệnh nhân đau buốt, càng ngày càng đau nhiều nếu là ăn đồ nóng, chua hay là cay. Và nhất là trẻ em có thể bỏ ăn và gây cho cái cơ thể bị thiếu nước. Và bệnh có thể bị tái đi tái lại nhiều lần. Tuy là càng lớn tuổi thì càng bớt tái lại đi, càng ít bị bệnh nữa. Thì về nguyên nhân chúng ta chưa có rõ đích xác và đây có lẽ không phải là một cái bệnh nhiễm trùng và không phải là một cái bệnh lây. Thì tuy nhiên một số bác sĩ người ta dùng kháng sinh và chúng ta sẽ bàn cái chuyện này ở sau. Kháng sinh tetracycline và cũng có kết quả đáng kể. Vì tetracycline ngoài cái tác dụng chống viêm, còn ngoài cái tác dụng chống vi trùng kháng sinh, nó còn có tác dụng làm giảm viêm và có một phần ảnh hưởng di truyền gia đình trong số những cái trường hợp bị cái tái hồi lở miệng này. Thì có một số người chúng ta nói là giải thích là vì ăn đồ ăn nóng cho nên lở miệng và cần chữa bằng ăn uống đồ mát. Thì cái đó cũng là một cái cách diễn giải trong một cái vấn đề mà chúng ta chưa hiểu lắm. Nhưng mà theo cái y lý của Tây Phương thì họ không có lý luận như vậy. Tây Y thì họ cho rằng là có những cái yếu tố mà có thể mình chưa xác nhận được như là yếu tố dị ứng. Ví dụ như bệnh nhân có thể dị ứng với một cái chất gọi là chất gluten. Thường thường người da trắng bị cái này nhiều hơn. Tìm thấy ở trong bột mì và là một cái thành phần của bệnh celiac disease. Những cái người này họ bị lở trong ruột và trong miệng họ cũng bị luôn. Và họ làm những họ có bị những vấn đề thức hấp thụ thức ăn của họ cũng giảm kém đi. Thuyết thứ hai là có những cái yếu tố từ miệng nhiễm và người ta nghĩ là những cái bạch cầu, những cái white cells trong cái hệ phòng thủ của cái cơ thể người bệnh nó tác động lên trên chính những cái tế bào của chính họ. Thì dù sao ngoài cái chuyện đau đớn là vì lở miệng thì đại đa số những cái người bệnh chỉ bệnh nhẹ và chừng 7 cho tới 10 ngày thì khỏi. Và trước khi đi vào vấn đề chữa trị của cái bệnh này, chúng ta cũng nên kể đến một số trường hợp, những cái nguyên nhân khác để cho mục đích thông tin. Nó có thể làm lở miệng, nhất là trẻ em. Ví dụ như cái bệnh sưng viêm miệng là stomatitis thì nó do những cái siêu vi gây ra và nó khá phổ biến ở trẻ em. Và ở Việt Nam chúng ta nghe nói nhiều đến một cái bệnh gọi là bệnh bàn tay, chân miệng, là từ tiếng Anh gọi là hand foot mouth disease, do một cái con siêu vi ruột nó gây ra và thường làm cho bé sốt, nổi mụn nước ở mông, hai bàn tay, bàn chân và kèm theo lở miệng. Thì những cái bệnh dịch tay chân miệng ở Việt Nam cũng như những nước Đông Nam Á như là Đài Loan, nó do một cái con siêu vi enterovirus 71 thì nó có thể nặng hơn và nó gây chết người nhiều hơn là những cái dạng mà chúng tôi ở Mỹ thường gặp ở bên Mỹ. Một cái bệnh khác là viêm miệng và nướu răng do siêu vi herpes là herpes và thường xảy ra các bé cùng dưới 3 tuổi. Vì đây là cái lúc đầu tiên mà chúng các cháu tiếp xúc với cái siêu vi này. Điển hình là trước đó chừng 3-50 ngày thì cháu có expose là phơi nhiễm với cái con siêu vi này từ một cái người nào đó. Ví dụ như cái người nào cho cháu ăn hay là chơi với bé hay là dính nước miếng vào bên miệng của cháu. Và bắt đầu cháu sốt, sưng hạch vùng cổ và niêm mạc miệng sưng đỏ, thì sau đó những cái vết lở xuất hiện khắp nơi từ trước ra sau trong miệng của em bé. Một loài lở miệng khác ở trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thì cũng phải nghĩ đến nấm là Candida, và bé bỏ bú thì miệng nhiều đốm trắng, niêm mạc và lưỡi sưng đỏ, thì cái bệnh này cũng dễ trị bằng cách dùng những cái thuốc như nystatin kháng lại cái nấm Candida. Và ngoài ra những cái lở miệng khác mà tôi xin kể sơ qua như là virus Coxsackie, nó cũng làm một cái bệnh sưng ở phía tuốt sau trong họng, gây sốt nhưng mà vết lở ở trên hai cái cột đứng trước hai bên cái hạch amidan và phía sau vòm hầm. Và có những cái bệnh mà cũng thường gặp như ở bên Mỹ này, chúng ta gọi là strep throat, gọi là do con vi trùng Streptococcus A nó làm sưng hầu, sưng mũ và sưng amidan. Và bệnh này thì chữa cũng dễ thôi là bằng nhóm penicillin uống trong 10 ngày. Và bệnh này có thể kéo theo cái bệnh thấp khớp cấp và ảnh hưởng tới tim khớp. Hiện nay thì ít thấy ở Mỹ, nhưng mà những cái người hành nghề ở Việt Nam hay là những cái vùng nhiệt đới có thể là thấy rất còn thấy nhiều. Cách đây 3-40 năm ở Việt Nam thì những cái bệnh này rất là thường gặp. Thì bây giờ nói trở lại về cái bệnh mà viêm lở miệng thái hồi, thì chúng ta nói về cái vấn đề trị liệu. Thứ nhất là một số người ta đề nghị là có thể dùng kháng sinh có thể có ích và làm nó giảm đau và sưng, và căn cứ trên kinh nghiệm điều trị của họ, nhưng mà chưa được chứng minh một cái cách là có thực chứng khoa học. Thì người ta hy vọng là trong vết thương có thể có một cái vi khuẩn nó gây ra mà nhạy cảm với cái loại kháng sinh này, thường thường là cái loại tetracycline, dùng cho người 8 tuổi trở lên. Những cái người ở dưới cái tuổi đó thì có thể làm vàng cái răng của họ. Người ta lấy một viên 250mg tetracycline, người ta pha trong một ly nước và người bệnh súc miệng 4 lần trong một ngày, trong vòng 4-5 ngày. Và hoặc là người ta có thể dùng cái thuốc tetracycline nó đã dưới cái dạng syrup, và người ta súc miệng cũng nhiều lần trong ngày, hoặc là một cái tetracycline khác là minocycline cũng tương tự như vậy. Nói thứ hai là những cái thuốc giảm viêm, thuốc cái hiệu nghiệm nhất là chúng ta thấy vì thính giả ở đây đang dùng là những cái loại corticoid, người ta chấm và càng vết lở trong miệng, ví dụ như thuốc betamethasone valerate ointment, thoa 2 lần một ngày. Ở bên Mỹ thì có một cái tên thuốc gọi là Kenalog, viết là chữ K, chữ E-N-A-L-O-G, in oral base, nó gọi là mô tả là dental paste, là một cái chất keo dùng cho răng, cho răng miệng. Và trong đó nó có chứa một chất corticoid đi kèm theo một cái chất kết dính để cho nó dính vào cái vết thương ở trong niêm mạc. Nếu trét vào vết lở và nhưng mà đừng có thoa hoặc là chà sát vào chỗ đó, chỉ trét lên trên thôi, 2-3 lần một ngày. Và nên nhớ là không có được dùng thuốc cho những cái trường hợp nhiễm trùng mà chúng ta vừa bàn sơ lược ở trên. Một cái thuốc khác trên thương mại tên là Aphthasol, viết là APHTHASOL. APHTHASOL có thể là còn được bán ở Việt Nam, nhưng mà bên Mỹ không công bằng mà không bán nữa là vì ế quá. Nó là chứa một cái chất tên là Amlexansanox. Nó là cũng là một cái loại oral paste, là một cái chất cao để trét vào miệng, và nó cũng khá hiệu nghiệm. Một số thuốc tê dùng trên vết thương có thể làm cho bớt đau. Ở bên Mỹ thì có thuốc gọi là Oragel, viết là O-R-A-G-G-E-L, Oragel, Colsor. Nó có chứa chất thuốc tê là benzocaine và chỉ dùng cho người lớn. Thuốc có thể súc miệng xong rồi nhổ ra. Thì có là chất viscous là lidocaine, là một cái chất thuốc tê 2%, nhưng mà phải có toa bác sĩ. Trẻ con không có nên xài thuốc này vì nó làm mất cái phản xạ nuốt và nó làm tê phía sau họng, và như vậy nó có thể làm cho đứa bé nó sặc. Thuốc kế tiếp là một cái cách người ta dùng khá nhiều ở bên Mỹ, là người ta mới đi mua một cái chai thuốc Philips Milk of Magnesia. Nó được bán như là một cái loại thuốc đau bụng, nó chữa táo bón. Và người ta trộn một teaspoon, muỗng nhỏ với lại một muỗng Benadryl, là thuốc diphenhydramine, là một cái thuốc allergy. Và người ta trộn hai thứ với nhau, người ta súc miệng trong một phút, xong rồi người ta nhả ra và có thể làm 3-4 lần một ngày cho đỡ đau. Một số người dùng cam thảo là licorice, bột hay là viên, bán ở các tiệm dược thảo, hay là người ta cũng có xài mật ong, lấy từ những cái tổ ong. Nhưng mà đừng có dùng những cái người cho những cái trẻ dưới 12 tháng, và những cái người dị ứng với ong thì không được dùng những cái thứ này. Và ngoài ra một số người còn dùng vitamin B, vitamin C liều cao là 500mg, người ta uống đến 4 lần một ngày, là 2 gram một ngày. Người ta sẽ dùng những cái chất gọi là probiotics, là những cái vi khuẩn lactobacillus, nó giúp cho vi trùng bình thường mà vi trùng bàng của chúng ta ở trong cái ruột da đó, thì người ta một số người cũng dùng tới những cái probiotics như vậy. Và người ta cũng nhận xét rằng là những cái chấn thương nhỏ, những cái stress có thể gây viêm lợi miệng, thì chúng ta có thể tránh stress và chúng ta vệ sinh miệng bằng cách dùng những cái băng chải tốt, không có làm trầy niêm mạc miệng, và tránh dùng kem đánh răng có chất sodium lauryl sulfate, việc là SLS. Nó là những cái chất mà nó làm cho kem sủi bọt. Và chúng ta cũng tránh ăn những cái thức ăn cứng như là mía, nhai mía hay là hạt cứng có thể làm cho rác miệng và nó trầy trùa trong miệng. Và lúc lợ miệng thì tránh những cái chất chua, những cái chất gia vị cay và các thức ăn như chúng ta đã nói nó cứng và nó có thể làm trầy. Trẻ em thì có thể bỏ ăn uống mà mất sức nước, và những cái nước thiên nhiên như rau má, trái cây có thể giúp cho bệnh nhân có thể đủ nước và calorie cần thiết lúc đang gặp khó khăn nhai nuốt là vì bệnh lợ miệng này. Trong những cái số thuốc mà bệnh nhân kể, vị thính giả kể, thì có chất Camistat Gel. Thì cái chất này nó là trích tinh từ hoa của cái cây liên chi là chamomile, và thường dùng để chữa các vết loét. Trong đó nó còn chứa chất là salicylate ở trong cái thuốc đó. Và một cái điểm cuối cùng thì chúng ta nên cẩn thận với những cái thuốc gia truyền, nhất là đối với trẻ con, những cái thuốc không có biết rõ xuất xứ. Theo báo Việt Nam trong mấy năm gần đây thì tôi thấy có rất nhiều trẻ em bị nhiễm độc chì khi mà được đem điều trị vào nhà thương, là vì dùng những cái thuốc cam bôi trị những cái tưa lưỡi với triệu chứng tương tự như là viêm họng. Khi nó vào bệnh viện thì bị những cái triệu chứng viêm não. Và đây chỉ là một, đối với người lớn cũng như trẻ con, cái bệnh lở miệng này thì phần đông nó chỉ là một cái bệnh nhẹ mà thôi. Thì chúng ta cũng không có nên dùng những cái thuốc mà chúng ta không rõ xuất xứ và có thể tác hại đến những cái hậu quả mà chúng ta không có lường được. Và xin nhắc lại những cái điều chúng tôi nói ở trên đây chỉ hoàn toàn có tính cách thông tin mà thôi. Và xin chúc thính giả và bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. vietnamnews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamnews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 22 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are the apple of my eye and drink like a fish.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là the apple of my eye và drink like a fish.
Milan and Mike are relaxing in a sidewalk cafe in the heart of town. The skies are cloudless, blue and clear. They can see passersby walking and talking happily. It seems that people are working together with nature to make the day beautiful.
Milan và Mike đang ngồi nghỉ ngơi trong một quán cà phê bên đường. Trời không mây, xanh và trong. Họ có thể nhìn thấy người đi bộ qua, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Như thể người ta và thiên nhiên cùng hợp tác để làm nên một ngày đẹp.
What a gorgeous day! I wish I were at the beach.
Mike nói, thật là một ngày đẹp. Tôi ước gì tôi đang ở bãi biển. Why do you have to wish to be somewhere else? It's beautiful right here, right now. Tại sao anh phải ước ở đâu khác? Vạn vật thật đẹp tại ngay đây, ngay lúc này.
You're so right, Milan. We should relish this wonderful day, this wonderful feeling of simple happiness.
Mike nói, cô nói đúng quá, Milan. Mình phải hưởng ngày đẹp này với cái cảm giác hạnh phúc thật nhẹ nhàng giản dị. All right, let's enjoy this flavorful coffee too. Ah, look, Mike. See that girl in red getting out of the yellow taxi? Rồi, mình uống cho ngon đi cà phê đầy hương vị này nữa. À, trông kìa, Mike. Anh thấy cô gái áo đỏ đang bước ra khỏi cái taxi màu vàng kia không?
Yes, who's she? Wow, she's pretty.
Mike nói, có, ai đó vậy? Oh, cô ta đẹp quá. You're too late, Mike. Her name is Isabel. She already has a boyfriend. One who really adores her. Anh trễ rồi, Mike. Tên cô ta là Isabel. Cô ta đã có bạn trai, một người thực sự say đắm cô.
Who's the lucky guy?
Mike nói, ai là người may mắn đó? Well, that's Roy Mellon. He's a friend of my neighbor Bill. Bill said Roy is deeply in love with Isabel. He keeps praising her beauty and often exclaims, Isabel is the apple of my eye. Isabel is the apple of my eye. Oh, đó là Roy Mellon. Anh ta là bạn của anh hàng xóm tôi. Bill nói Roy yêu Isabel say đắm. Anh khen cô ta đẹp hoài và nói, Isabel là quả táo trong mắt tôi. Isabel là quả táo trong mắt tôi. The apple of my eye.
Yes, yes. He means in his eye. She's especially beautiful. I just saw Isabel for the first time and I feel she's the apple of my eye too.
Mike nói, đúng đúng. ảnh muốn nói. Theo mắt ảnh, cô ta là người đáng yêu đặc biệt. Tôi mới thấy Isabel lần đầu, mà tôi cũng cảm thấy cô ấy là the apple of my eye. I heard you. I heard you. Do you want me to help you set up a date with her? I won't say no. Tôi nghe rồi, tôi hiểu rồi. Thế anh có muốn tôi giúp anh gặp gỡ cô ta để đi chơi không? Tôi không từ chối đâu.
I do, I do. Well, on second thought, maybe I should wait. What if she falls madly in love with me? Then I'll be so busy courting her, I won't have time to do my study. That'll be a big trouble.
Mike nói, tôi muốn lắm, nhưng nghĩ lại, có lẽ tôi nên đợi. Nếu cô ta yêu tôi phát điên lên, thì làm sao đây? Tôi sẽ suốt ngày bận rộn theo đuổi cô ấy. Không còn thì giờ để mà học, rắc rối lắm. Then stop cockling at her. Vậy thì đừng nhìn cô ấy chằm chằm nữa.
Yes, ma'am. The apple of my eye. But I'll stop dreaming about her.
Mike nói, dạ thưa vâng. Cô ấy là người đặc biệt dưới mắt tôi. Nhưng tôi sẽ ngừng mơ mộng về cô. Isabel is pretty. She's fashionable and smart too. She has the ingredients to be the apple of many people's eyes. But she's not the apple of my eye. Isabel xinh đẹp, hợp thời trang, thông minh nữa. Cô đủ nguyên liệu để làm quả táo dưới mắt nhiều người. Nhưng cô không là the apple of my eye.
No? Why? Are you green with envy now? Sorry, sorry, I was just kidding.
Mike nói, không. Tại sao? Cô ghen tị đấy à? Xin lỗi, tôi nói đùa. You don't have to apologize. I'm not envious of her. I mean it. Anh không cần phải xin lỗi. Tôi không ghen tị với cô ta. Tôi nói thật tình đấy.
Huh? What a puzzle. Tell me why you don't like her.
Mike nói, hả? Lạ lùng quá. Nói tôi nghe tại sao cô không thích cô ta. This is what I haven't told you. You'll be surprised. She drinks like a fish. Có điều tôi chưa nói với anh sẽ ngạc nhiên. Cô ta uống rượu như hũ chìm.
What? I can't believe it. She looks so appropriate. So elegant in every way.
Mike nói, cái gì? Tôi không thể tin nổi. Cô ta trông đứng đắn, lịch sự về mọi khía cạnh. Looks can be deceiving, you know that, Mike. Bề ngoài có thể lừa được người ta. Anh biết thế mà.
You mean she doesn't only drink socially?
Mike nói, cô muốn nói cô ta không phải chỉ uống để giao hảo với bạn bè. Right, Mike. Roy complained that once she was so drunk at a party, she took off her shoes, danced crazily, and then fell asleep right on the floor. He's the one who took her there. He was so embarrassed. Đúng đấy, Mike. Roy phàn nàn là một lần cô ta say rượu ở một buổi tiệc. Cô cởi giày, nhảy như điên rồi ngủ gục ngay trên sàn. Roy là người đưa cô ta đến đấy. Anh mắc cỡ quá.
Oh, oh, that's too much for me to handle. But did that only happen once?
Mike nói, vậy thì đó cũng là vấn đề cho tôi. Nhưng việc đó chỉ xảy ra một lần thôi chứ. No, she has a drinking problem. She drinks like a fish. Không. Cô ta có vấn đề uống rượu. Cô uống như hũ chìm.
Wow, that's really a problem.
Mike nói, đúng là một vấn đề đây. She drinks not only wine, but also hard liquor. And every day too. I wonder if she has emotional difficulties and tries to hide or forget about them by drinking. Cô không những uống rượu vang, mà cả rượu mạnh. Tôi không biết cô có khó khăn về chuyện tình cảm mà phải giấu giếm hoặc quên đi, nên uống rượu để giải khuây không?
As I saw her just now, she looks just fine. In fact, quite lovely.
Mike nói, như tôi vừa thấy cô ta trông rất tốt, rất bình thường. Thực ra, trông đáng yêu lắm. Yes, that's when she's sober. Đúng, đó là khi cô tỉnh rượu.
I feel sorry for her. Drinking results in so many destructive problems.
Mike nói, tôi thương hại cô ta. Uống rượu đưa đến nhiều vấn đề tai hại lắm. Obviously, my uncle drinks like a fish too. Oftentimes, he can't think correctly. He wastes time sitting around and drinks. He often loses his patience, and when that happens, he acts like a fool. He throws things and picks fights with people around him. It's ugly. Rõ ràng là như vậy. Chú tôi cũng uống rượu như hũ chìm. Nhiều khi chú không suy nghĩ được cho đúng. Chỉ mất thì giờ ngồi không và uống rượu. Nhiều khi mất kiên nhẫn. Và khi như vậy thì cư xử như là một người điên. Chú ném đồ vật và gây gổ với người chung quanh. Thật là xấu.
Then, there's another big problem. Alcohol is expensive too. People who drink like fish may end up poor too. For us, a glass of wine now and then. Okay, Mylon?
Mike nói, rồi còn vấn đề khác. Rượu cũng đắt lắm. Người uống rượu như hũ chìm có thể thành nghèo. Về phần chúng ta, chỉ cần lâu lâu một lần, một ly rượu vang thôi nhé, Mylon. Yes, of course, Mike. I'll never drink like a fish, I promise. Dĩ nhiên, Mike, tôi sẽ không bao giờ uống rượu nhiều. Tôi hứa như thế. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. The apple of my eye, nghĩa là người vừa mắt. Và drink like a fish, nghĩa là uống rượu như hũ chìm. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một chuyến thăm gần đây tới Ukraine, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ châu Âu và Âu Á Victoria Nuland nêu bật quyết tâm của người dân Ukraine theo đuổi một nhà nước châu Âu hiện đại, dân chủ. Khen ngợi những cuộc bỏ phiếu lịch sử của Quốc hội Ukraine để gửi những sửa đổi hiến pháp về việc phân quyền lên Tòa án Hiến pháp và để chấp thuận một gói những biện pháp cải cách cần thiết, tạo điều kiện cho đợt hỗ trợ tiếp theo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Trợ lý Ngoại trưởng Nuland cho biết, những biện pháp này là những bước sẽ phá vỡ hệ thống thiểu số nắm quyền cũ từng vận hành ở Ukraine và đưa Ukraine tiến lên con đường hướng đến nền quản trị thực thụ, dân chủ, với thị trường mở, nền kinh tế sạch, những tiêu chuẩn thị trường, những tiêu chuẩn châu Âu. Bà cũng lưu ý những sửa đổi này đáp ứng những nghĩa vụ của Ukraine theo hai thỏa thuận ngừng bắn Minsk, sẽ mang đến cho hiến pháp của Ukraine những tiêu chuẩn của châu Âu về quyền lực được phân cấp, trong đó có cơ hội cho tất cả các vùng của Ukraine kiểm soát tương lai của chính mình, để có nhiều quyền lực hơn trong việc hoạch định ngân sách, để gánh vác trách nhiệm cải thiện chất lượng cuộc sống ở các cấp địa phương và chất lượng dân chủ ở cấp địa phương, và đưa sự phát triển tới cho nền kinh tế địa phương. Một yếu tố quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Ukraine sẽ là đương đầu với tham nhũng ở mọi hình thức của nó. Luật về chống tham nhũng gần đây cho phép những thay đổi nhân sự nhằm tạo ra một hệ thống thực thi pháp luật minh bạch hơn. Quan trọng không kém là một hệ thống tư pháp có hoạt động. Không phải chỉ là vấn đề trình bày những vụ việc ra với các công tố viên, trợ lý ngoại trưởng Nuland nói. Các công tố viên phải hoàn thành một số vụ việc để người dân Ukraine có niềm tin rằng nếu họ báo cáo hành vi phạm tội, những người đó sẽ phải trả giá, rằng sẽ có công lý. Trợ lý ngoại trưởng Nuland kêu gọi người dân Ukraine đoàn kết trong việc thực thi những cải cách. Chúng ta muốn thấy mặt trận thống nhất đó làm việc nhanh nhất có thể đối với những cải cách rất khó khăn về kinh tế và nền pháp trị. Về thỏa thuận ngừng bắn Minsk tháng 9 năm 2014 và kế hoạch thực thi Minsk ngày 12 tháng 2, Trợ lý Ngoại trưởng Nuland nói, chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi trông đợi các thỏa thuận Minsk sẽ được thực thi. Như quý vị đã biết, những biện pháp trừng phạt mà Mỹ và EU áp đặt là để thay đổi chính sách của Nga, để khuyến khích nước này thực thi đầy đủ nghĩa vụ của mình. Chúng tôi đã nói rõ rằng những biện pháp trừng phạt sẽ giữ nguyên cho đến khi các thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ, kể cả việc chấm dứt bạo lực, trong đó có việc trao trả con tin, trả lại biên giới. Nhưng chúng tôi cũng nói rõ rằng nếu bạo lực gia tăng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng gây áp lực với Nga.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Cuộc điều đình về Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP đã kết thúc tại Hawaii mà chưa có một thỏa thuận chung cuộc. Tại một cuộc họp báo hồi tối thứ Sáu, đại diện thương mại Mỹ nói 12 nước tham gia đàm phán đã đạt được những tiến bộ đáng kể và họ tin tưởng nhiều hơn lúc nào hết là thỏa thuận đang nằm trong tầm tay với. Ngày giờ của cuộc họp kế tiếp chưa được ấn định. Các vấn đề an ninh sẽ là trọng tâm của cuộc thảo luận vào cuối tuần này giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và các giới chức của Ai Cập tại Cairo, là chặng thứ nhất của chuyến công du năm nước của ông Kerry ở Trung Đông và Đông Nam Á. Sau khi rời Ả Rập, thì Ngoại trưởng Kerry sẽ đến Qatar để dự hội nghị với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Và sau khi rời Qatar, ông Kerry sẽ đi thăm Singapore, Malaysia và Việt Nam, là ba nước trong số 12 nước tham gia cuộc đàm phán TPP. Phe Taliban ở Afghanistan vừa phổ biến một thông điệp thu thanh của tân thủ lãnh Mullah Akhtar Mansour nhằm bảo đảm với các nhân vật lãnh đạo Taliban, các trưởng lão, các giáo sĩ và các học giả rằng cuộc thánh chiến của Taliban sẽ tiếp tục cho tới khi nào chế độ Hồi giáo được thiết lập tại Afghanistan. Ông Mansour nói thêm rằng giới lãnh đạo Taliban sẽ thực hiện mọi nỗ lực để duy trì đoàn kết nội bộ bằng mọi giá. Sự nhấn mạnh của Mansour về đoàn kết làm gia tăng tính chất đáng tin của những tin tức nói rằng việc ông được chỉ định làm người kế nhiệm đã tạo ra những sự chia rẽ trong nội bộ của Taliban. Phó Tổng thống Yemen, ông Khaled Baha ngày hôm nay trở thành giới chức cao cấp nhất của chính phủ Yemen lưu vong đến thăm thành phố Aden kể từ khi chiến binh địa phương đánh đuổi nhóm phiến quân Houthi của Hồi giáo Shia được Iran hậu thuẫn ra khỏi thành phố này. Một giới chức của Yemen cho hãng thông tấn AP biết rằng ông Baha sẽ chủ tọa một cuộc họp nội các tại Aden trong ngày hôm nay với ba vị bộ trưởng. Ông Baha tới Aden từ thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út là nơi mà chính phủ Yemen đã dùng làm căn cứ kể từ khi Tổng thống Abdul Rabbo Mansour Hadi bỏ chạy trước cuộc tiến quân của phiến quân Houthi vào Aden hồi tháng 3. Một vị đại sứ của Ả Rập Xê Út cho biết những thân nhân của Osama bin Laden, lãnh tụ của Al-Qaeda đã bị hạ sát, nằm trong số những người thiệt mạng hôm thứ Sáu trong vụ máy bay phản lực tư nhân bị rơi gần London. Tin tức báo chí Anh và Ả Rập Xê Út nói ba hành khách trên máy bay là thân nhân của Osama bin Laden và viên phi công cũng thiệt mạng trong vụ này.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.